Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Guardians of the Valley của Dean King là tác phẩm phi hư cấu lịch sử kể về John Muir, nhà tự nhiên học và người bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng cùng Robert Underwood Johnson, biên tập viên có ảnh hưởng của tạp chí The Century. Trọng tâm sách là tình bạn và quan hệ hợp tác giữa hai con người rất khác nhau, một người sống sâu trong trải nghiệm hoang dã, người kia hiểu sức mạnh của xuất bản, dư luận và chính trường. Sau chuyến đi Yosemite năm 1889, họ chứng kiến sự tàn phá do khai thác mỏ, đốn gỗ, chăn thả và du lịch thiếu kiểm soát. Từ đó Muir và Johnson cùng biến tình yêu cảnh quan thành một chiến dịch bảo vệ cụ thể. Dean King dùng thư từ, bài báo và bối cảnh chính trị để cho thấy việc thành lập vườn quốc gia Yosemite không phải kết quả tự nhiên của lòng ngưỡng mộ cái đẹp. Đó là thành quả của viết lách, biên tập, vận động và sự bền bỉ trong nhiều năm. Sách cũng đặt thắng lợi ấy bên cạnh thất bại đau đớn ở Hetch Hetchy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tình bạn Muir và Johnson là sự kết hợp giữa trải nghiệm hoang dã với quyền lực truyền thông. Điểm riêng của Guardians of the Valley là không xem John Muir như một anh hùng đơn độc. Dean King đặt Robert Underwood Johnson ở vị trí trung tâm để giải thích vì sao tình yêu và hiểu biết sâu sắc về Yosemite của Muir có thể chuyển thành ảnh hưởng trên phạm vi quốc gia. Muir có năng lực quan sát thiên nhiên đặc biệt, từng sống và làm việc tại vùng Sierra Nevada, đồng thời viết về núi rừng bằng một giọng văn giàu cảm xúc. Nhưng ông không tự nhiên có sẵn một diễn đàn bền vững trước công chúng và giới làm luật. Johnson, với tư cách biên tập viên của The Century, hiểu cách đưa một vấn đề từ trang tạp chí vào cuộc thảo luận công cộng. Ông nhận ra sức mạnh thuyết phục trong văn chương của Muir, giúp phổ biến các bài viết và cùng ông định hình chiến lược bảo vệ Yosemite. Cuốn sách vì vậy không chỉ tôn vinh tình bạn cá nhân. Nó phân tích một liên minh chức năng nơi kiến thức thực địa, năng lực diễn đạt, uy tín biên tập và mạng lưới chính trị bổ sung cho nhau. Cách nhìn này khiến lịch sử bảo tồn trở nên cụ thể hơn. Những thay đổi lớn về chính sách thường cần người chứng kiến tổn hại, người kể được câu chuyện và người biết đưa câu chuyện ấy đến đúng công chúng. Muir và Johnson đại diện cho cả ba vai trò, dù mức độ và cách thức đóng góp của họ khác nhau. Thứ hai, chuyến đi Yosemite năm 1889 biến cảnh quan bị tàn phá thành một vấn đề công cộng. Chuyến đi Yosemite của Muir và Johnson năm 1889 là trục sự kiện quan trọng, bởi nó nối cảm nhận riêng tư về thiên nhiên với một yêu cầu chính trị rõ ràng. Với Muir, Yosemite là nơi gắn với sự thức tỉnh tinh thần và khoa học từ hai thập niên trước. Tuy nhiên khi trở lại cùng Johnson, cả hai phải đối diện với một thực tế khác, cảnh quan chịu áp lực từ khai thác tài nguyên, đốn gỗ, chăn thả, hoạt động du lịch và các lợi ích kinh tế khác. Dean King cho thấy vẻ đẹp tự thân của Yosemite không đủ để bảo đảm sự an toàn cho nó. Một nơi có thể được nhiều người ngưỡng mộ nhưng vẫn bị khai thác nếu chưa có cơ chế bảo vệ, ranh giới pháp lý và sự giám sát phù hợp. Sự tàn phá mà họ quan sát được tạo nên tính cấp bách cho chiến dịch sau đó. Nó cũng giúp Johnson hiểu rằng những mô tả đầy sức gợi của Muir không chỉ là văn chương phong cảnh, mà là bằng chứng đạo đức và công chúng về một nguy cơ đang xảy ra. Sách làm rõ một cơ chế quen thuộc trong lịch sử môi trường, tổn hại tại chỗ phải được diễn giải thành hậu quả mà xã hội rộng hơn có thể nhìn thấy. Khi đó, bảo tồn không còn là sở thích của vài người yêu núi rừng, mà trở thành câu hỏi về trách nhiệm chung đối với đất công, di sản tự nhiên và giới hạn của khai thác thương mại. Thứ ba, bài viết trên tạp chí là công cụ vận động để dẫn tới việc thành lập vườn quốc gia Yosemite. Dean King đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ và báo chí trong quá trình bảo vệ Yosemite. Muir đã là một cây bút viết về thiên nhiên, về địa chất, động vật, thực vật và trải nghiệm đi rừng trước khi chiến dịch thành lập vườn quốc gia diễn ra. Johnson hiểu rằng các bài viết của ông có thể làm nhiều hơn việc cung cấp thông tin. Chúng có thể tạo ra cảm giác mất mát trước khi mất mát trở nên không thể đảo ngược và xây dựng sự ủng hộ cho hành động lập pháp. Qua mối quan hệ biên tập viên và tác giả, sách cho thấy biên tập không phải công việc phụ trợ thuần túy. Việc chọn chủ đề, tổ chức lập luận, xuất bản trên một tạp chí có uy tín và duy trì sự chú ý của độc giả đều là phần của chiến lược vận động. Các bài viết về tình trạng Yosemite giúp đưa nhu cầu bảo vệ vùng núi cao, rừng và lưu vực xung quanh thung lũng vào cuộc tranh luận quốc gia. Kết quả là việc thành lập Yosemite National Park năm 1890, một cột mốc quan trọng trong lịch sử bảo tồn của Hoa Kỳ. Sách không giản lược quá trình này thành chuyện một bài báo lập tức thay đổi luật. Thay vào đó, nó cho thấy tác động của truyền thông đến từ sự phối hợp giữa bằng chứng, hình ảnh ngôn từ, uy tín của người viết khả năng khuếch đại của tạp chí và vận động chính trị. Đây là bài học thực tế về cách ý tưởng môi trường có thể đi từ quan sát thực địa đến chính sách công. Thứ tư, tranh chấp Hatch-Hatchy cho thấy thành công bảo tồn luôn có giới hạn và đánh đổi chính trị. Dù nhan đề nhấn mạnh việc cứu Yosemite, Guardians of the Valley không biến lịch sử này thành một câu chuyện toàn thắng. Một phần quan trọng của sách là thất bại của Muir và Johnson trong nỗ lực ngăn Hatchy Valley, nằm trong phạm vi vườn quốc gia Yosemite bị ngập để tạo hồ chứa cấp nước cho San Francisco. Tranh chấp này cho thấy, ngay cả khi một cảnh quan đã có địa vị vườn quốc gia, sự bảo vệ của nó vẫn có thể bị thách thức bởi nhu cầu đô thị, hạ tầng và quyền lực chính trị. Mia đại diện mạnh mẽ cho lập trường bảo tồn nguyên vẹn, phản đối việc biến thung lũng thành một công trình tiện ích. Đối phương nhìn Hatchy qua lăng kính cấp nước và lợi ích công cộng của thành phố. Dinkins dùng thất bại ấy để làm rõ rằng chính sách môi trường hiếm khi chỉ là lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu. Nó là xung đột giữa những giá trị công cộng, cạnh tranh, trong đó tiếng nói của thiên nhiên thường phải đấu tranh để được xem trọng. Tuy vậy, phản ứng công chúng trước vụ Hatchy cũng góp phần làm nổi bật nhu cầu về một hệ thống quản lý vườn quốc gia mạnh hơn, về sau gắn với sự ra đời của National Park Service. Vì thế, sách không coi thất bại là đoạn kết phủ định toàn bộ dự án Muir. Nó cho thấy các phong trào bảo tồn học hỏi, thay đổi thể chế và tiếp tục phát triển cả từ những trận thua. Cuối cùng, di sản của Muir được trình bày như nguồn cảm hứng, nhưng không tách rời bối cảnh lịch sử của nó. Cuốn sách đặt John Muir vào vị trí có ảnh hưởng lớn trong sự hình thành phong trào môi trường Hoa Kỳ, nhưng giá trị của nó không chỉ nằm ở việc ca ngợi một biểu tượng. Dinkins cho người đọc thấy Muir là nhà văn, người quan sát tự nhiên, người vận động và một cá nhân có niềm tin mạnh mẽ vào giá trị nội tại của thế giới hoang dã. Những quan điểm ấy giúp ông diễn đạt Yosemite không như một kho tài nguyên, mà như một nơi đáng được gìn giữ vì ý nghĩa sinh thái, thẩm mỹ và tinh thần. Đồng thời, việc tập trung vào Johnson làm giảm bớt cách hiểu đơn giản rằng lịch sử được tạo nên chỉ bởi một nhân vật kiệt xuất. Mia cần một đối tác có thể giúp biến cảm nhận và tri thức của mình thành tác động xã hội. Sách cũng theo dõi ảnh hưởng lâu dài của ông, bao gồm những nỗ lực mở rộng bảo vệ Yosemite và cuộc gặp nổi tiếng với Tổng thống Theodore Roosevelt. Tuy nhiên, độc giả hiện nay có thể đọc cuốn sách với nhận thức rằng di sản bảo tồn của thế kỷ 19 mang theo các giới hạn của thời đại đó. Giá trị bền vững nhất của Muir trong cách kể của King là lời nhắc rằng thiên nhiên cần những người bảo vệ có khả năng quan sát kỹ, diễn đạt chính xác và kiên trì trước các lợi ích ngắn hạn. Đó không phải công thức sẵn có, mà là một thực hành công dân lâu dài. Kết luận, Guardians of the Valley phù hợp với người yêu các vườn quốc gia, độc giả quan tâm đến lịch sử California, lịch sử báo chí, tiểu sử John Muir hoặc nguồn gốc của phong trào bảo tồn tại Hoa Kỳ. Người làm truyền thông, giáo dục môi trường và vận động chính sách cũng có thể tìm thấy một trường hợp đáng suy ngẫm về việc kết nối trải nghiệm thực địa với dư luận và pháp luật. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó minh họa rõ ràng rằng bảo vệ thiên nhiên không chỉ đòi hỏi tình cảm với cảnh quan. Nó cần ngôn ngữ có sức thuyết phục, phương tiện truyền thông đáng tin, liên minh giữa các năng lực khác nhau cùng sự kiên trì khi đối mặt với lợi ích kinh tế và áp lực chính trị. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc hiểu việc thành lập Yosemite National Park là một quá trình tranh đấu, chứ không phải hệ quả tất yếu của vẻ đẹp Yosemite. So với nhiều sách về John Muir, vốn tập trung chủ yếu vào đời sống cá nhân, những chuyến đi hoặc tư tưởng thiên nhiên của ông, tác phẩm của Dinkins nổi bật nhờ đặt quan hệ Muir và Johnson làm động cơ chính của lịch sử. Góc nhìn này vừa mở rộng chân dung Muir, vừa phục hồi vai trò của công việc biên tập và vận động dư luận. Việc không né tránh thất bại ở Hatchy cũng tạo cho sách chiều sâu cần thiết. Nó cho thấy bảo tồn là một lịch sử còn dang dở, với thắng lợi có thật, tổn thất có thật, và những tranh luận vẫn còn ý nghĩa ở hiện tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Dinkins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!